là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận xã Đại Minh, huyện Bình nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp đó là phản ánh Yên Bái đẩy nhanh tiến độ cài đặt ứng dụng Yên Bái S để phục vụ người dân, và phần cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành, đại diện các đơn vị tư vấn tham gia lập quy hoạch.
Thực hiện luật quy hoạch và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch Đầu tư Yên Bái đã chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương và đơn vị tư vấn tổ chức lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm trình tự thủ tục theo kế hoạch đề ra. Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Hội đồng Thẩm định Bộ Kế hoạch Đầu tư đã tổ chức hội nghị thẩm định và thống nhất thông qua quy hoạch tỉnh Yên Bái với điều kiện chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện theo ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng Thẩm định và chuyên gia phản biện. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương và đơn vị tư vấn, rà soát, tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung quy hoạch tỉnh, đồng thời tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tổng số ý kiến đã tiếp nhận là 654 ý kiến. Ngày 13 tháng 3 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức buổi làm việc với một số sở ngành địa phương liên quan và đơn vị tư vấn để rà soát thống nhất một số nội dung bổ sung vào quy hoạch tỉnh. Cụ thể là nghiên cứu bổ sung một số dự án đầu tư và danh mục ưu tiên theo đề xuất của nhà đầu tư, phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai, phát triển hệ thống sân golf trên địa bàn tỉnh và một số nội dung khác có liên quan. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát hồ sơ và gửi văn bản xin ý kiến của các thành viên Hội đồng Thẩm định Quy hoạch tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, hồ sơ quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng Thẩm định đánh giá cao. Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo liên danh tư vấn các sở ngành khẩn trương nghiên cứu báo cáo tiếp thu giải trình chi tiết với 654 ý kiến góp ý. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng tiến độ lập quy hoạch, báo cáo tiếp thu giải trình vẫn chậm so với kế hoạch đề ra. Những vấn đề lớn theo ý kiến của Hội đồng Thẩm định, các chuyên gia phản biện chưa được báo cáo tiếp thu giải trình đầy đủ và thỏa đáng. Việc tổ chức nghiên cứu báo cáo tiếp thu và giải trình chưa có sự phối hợp thống nhất giữa các sở ngành, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn. Một số vướng mắc phát sinh, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn còn lúng túng. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện báo cáo tiếp thu giải trình, trong đó tổng hợp được các nhóm vấn đề lớn quan trọng cần phải tiếp thu giải trình theo ngành lĩnh vực hoặc theo nội dung bố cục của báo cáo. Sau đó trình bổ sung Hội đồng Thẩm định Bộ Kế hoạch Đầu tư.
Thực hiện hiệu quả đề án số 07 của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí vai trò của chi bộ, ý nghĩa tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong tổ chức xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Trên cơ sở đó đã chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở rà soát, lựa chọn và đăng ký với đảng bộ khối để xây dựng chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025. Kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy khối xem xét lựa chọn quyết định phê duyệt 28 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và một chi bộ cơ sở để xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Trong đó chi bộ cơ sở 1 đơn vị, chi bộ trực thuộc khối hành chính 15 đơn vị, chi bộ trực thuộc khối sự nghiệp 5 đơn vị, chi bộ trực thuộc khối doanh nghiệp 8 đơn vị. Sau khi điều tra đánh giá kết quả bước đầu thực hiện đề án từ năm 2022 đến nay của các đơn vị đã đăng ký và đối chiếu với các tiêu chí tại đề án số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã quyết định tiếp tục duy trì thực hiện 25 chi bộ kiểu mẫu, đồng thời đưa ra khỏi danh sách phê duyệt xây dựng chi bộ kiểu mẫu đột 4 đơn vị, phê duyệt bổ sung 6 đơn vị đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025. Trong thời gian tới, Đảng ủy khối tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025 gắn với thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, Đảng bộ cơ sở 4 tốt.
Ủy ban dân tỉnh Yên Bái vừa công bố kết quả chuyển đổi số năm 2022. Theo đó, năm 2022, căn cứ quyết định của Bộ Thông tin Truyền thông phê duyệt đề án xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số và quyết định của Ủy ban dân tỉnh về bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số với các sở ban ngành, ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố. Top 5 các sở ngành đứng đầu toàn tỉnh về chuyển đổi số là Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Công thương Yên Bái. Đối với các địa phương top 5 dẫn đầu toàn tỉnh gồm có thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, thị xã Nghi Lộ và huyện Văn Chấn. Các địa phương là huyện Lục Yên, Trạm Tấu và Mù Căng Chải lần lượt đứng cuối bảng xếp hạng về chuyển đổi số.
Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 3 tháng đầu năm, triển khai phương nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Trong quý 1 năm 2023, Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, ban hành 39 văn bản chỉ đạo điều hành các hoạt động theo thẩm quyền, tham gia cùng đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, thực hiện một cuộc giám sát chuyên đề tại huyện Trạm Tấu về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2014-2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hai cuộc giám sát tại các xã thị trấn trong việc triển khai, thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện năm 2023. Thực hiện hiệu quả các hoạt động giám sát, nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực được cử tri quan tâm, các ý kiến kiến nghị của cử tri đều được các cấp chính quyền huyện và các ngành có liên quan giải quyết thỏa đáng, kịp thời ngay tại cơ sở. Vì vậy, trong quý 1 năm 2023, không có đơn thư khiếu nại tố cáo gửi đến Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, qua đó đã tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. Trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục giám sát công tác điều hành, hoạt động theo chức năng nhiệm vụ quy định, tiếp xúc cử tri theo đúng nhiệm vụ và triển khai các cuộc giám sát theo nghị quyết đã ban hành. Đối với các ban của Hội đồng Nhân dân huyện, tiếp tục phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể, tổ chức các cuộc giám sát tiếp xúc cử tri, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.
Từ đầu năm đến nay, Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Yên Bình đã tiếp nhận hơn 6.000 hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính. Đến nay đã giải quyết xong 6.061 hồ sơ, trong đó trước hạn là 5.892 hồ sơ, đúng hạn 169 hồ sơ, đang giải quyết 90 hồ sơ, không có hồ sơ bị quá hạn. 100% người dân đánh giá mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả thực hiện bộ chỉ số thủ tục hành chính 3 tháng đầu năm 2023, huyện Yên Bình thứ nhất trong 9 huyện thị thành phố của tỉnh. Để đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân một cách nhanh chóng hiệu quả, huyện Yên Bình đang tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã thị trấn tập trung tuyên truyền sâu rộng đến người dân doanh nghiệp về hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công, làm tốt việc hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính theo đề án 06 của Chính phủ và qua bộ phận phục vụ hành chính công, làm tốt công tác giám sát theo dõi đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục hành chính đối với các cơ quan đơn vị liên quan đảm bảo đúng thời gian quy định.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây, xã Đại Minh, huyện Bình đã có một diện mạo mới khang trang. Những con đường bê tông trải dài đến tận ngõ xóm, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Kể từ khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016, xã tiếp tục hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Đây cũng là động lực thúc đẩy xã Đại Minh tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt mục tiêu là một trong những xã đầu tiên của huyện Bình đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 này. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, thời gian qua xã Đại Minh đã phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nhà nước và các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất ngày càng khang trang. Cuối năm 2022 vừa qua, công trình nhà văn hóa xã được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Ông Tạ Văn Sơn, tổ trưởng tổ thi công xây dựng công ty C cộng Yên Bái nói:
cái tiến độ công trình nhà bọn tôi là cũng rất là khẩn trương, gấp rút để hoàn thiện. Bây giờ chúng tôi đã hoàn thiện đến gần như là hết phần thô rồi, đang vào nát nền rồi chỉ đưa vào sử dụng. Công nhân, tất cả anh em công nhân này rất là cũng rất là nỗ lực để đưa cái tiến độ công trình cho nó một cách nhanh nhất và tốt nhất.
Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, xã Đại Minh đã huy động người dân thực hiện được trên 10.000 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, trồng mới cây bóng mát, hoa cây cảnh tại các tuyến đường. mở mới và kiên cố hóa được trên 30 km đường thôn xóm, đường nội đồng, lắp đặt 17,6 km đường điện thắp sáng. Nhà văn hóa thôn được đầu tư khang trang hiện đại. Người dân trong xã cũng luôn có ý thức trong bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp. Chị Nguyễn Vân Anh, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Khi mà quê hương chúng tôi được nhận nông thôn mới, đây là cũng một điều rất là phấn khởi cho bà con nhân dân trong toàn xã. Chúng tôi được đón nhận cái công nhận nông thôn mới này thì là khí thế lao động và cũng như là cái nâng cao cái đời sống của bà con nhân dân được quan tâm chú trọng rất là nhiều. Chúng tôi cảm thấy rất là vui và tự hào về quê hương mình ngày càng phát triển.
Bên cạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông nông thôn, xã Đại Minh đã tuyên truyền vận động người dân tập trung phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo hướng, sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập gia đình. Xã cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Trong đó chú trọng phát triển vùng trồng bưởi đặc sản với tổng diện tích trên 400 ha, đem lại nguồn thu mỗi năm trên 40 tỷ đồng cho người dân trong xã. Bưởi đã trở thành cây trồng chủ lực, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho nhiều người dân ở địa phương. Gia đình ông Lê Văn Minh ở thôn Khả Lĩnh có trên 500 gốc bưởi từ 10 đến 70 năm tuổi với diện tích khoảng 2 hectare. Mỗi năm từ trồng bưởi, gia đình ông đã có nguồn thu ổn định từ 250 đến 300 triệu đồng. Ông Lê Văn Minh, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Nông thôn mới thì là nói chung là mọi gia đình, các hộ trong thôn là rất là phấn khởi, rất là háo hức phát triển kinh tế, đưa kinh tế coi như là một ngày một mạnh lên. Thì nguồn chính thì phát triển kinh tế ở đây thì chủ yếu là cây bưởi, đấy, cây bưởi Đại Minh. Đấy là cây bưởi Đại Minh thì là nó, thứ nhất là nó có cái chất lượng rất là cao, cái hai nữa là thu nhập thì là đáng kể đối với người dân Đại Minh, nên là người dân Đại Minh là rất là phấn khởi.
Tính đến nay, xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã hoàn thành 12 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 7 tiêu chí còn lại, xã đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, phụ trách từng tiêu chí, phối hợp chặt chẽ với ban mặt trận các thôn, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Trong những năm vừa qua thì đã đạt được những cái thành quả nhất định, xong mà để quyết tâm cùng chung tay với huyện để xây dựng huyện Yên Bình được công nhận là huyện nông thôn kiểu mẫu thì chúng tôi cần cố gắng hơn nữa trong việc thực hiện nâng cao các cái tiêu chí của xã để góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Yên Bình để xây dựng thành công thành huyện nông thôn mới của tỉnh.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân cùng những cách làm phù hợp, xã Đại Minh đã và đang nỗ lực để xây dựng thành miền quê đáng sống và phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Yên Bình trong năm nay.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với 17 tiện ích thông minh ở hai nhóm chức năng dành cho chính quyền và người dân, đến nay sau một thời gian đưa vào thử nghiệm, ứng dụng công dân số Yên Bái, gọi tắt là Yên Bái S, đã được người dân đón nhận và phản hồi tích cực, đặc biệt từ chức năng phản ánh góp ý. Nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân đã được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, giải trình và kịp thời điều chỉnh, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, các cơ quan đơn vị, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Đoạn ngã ba đường tỉnh lộ 163, giao với đê Tuy Lộc thuộc địa phận thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, có rất đông người và phương tiện qua lại. Tuy nhiên, điểm giao thông này vào đúng khúc cua, khuất tầm nhìn nên dễ xảy ra tai nạn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngày 8 tháng 3 vừa qua, công dân của xã Tuy Lộc đã phản ánh góp ý trên ứng dụng Yên Bái S để đề nghị cơ quan chức năng lắp đặt gương cầu. Ngay sau khi nhận được phản ánh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã tiếp thu và trả lời trên app. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải sẽ xem xét bổ sung hệ thống an toàn giao thông tại khu vực này để đảm bảo an toàn cho người dân. Chị Nguyễn Ái Vân, thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã phản ánh lên cơ quan cấp trên thì là đã được trả lời và chúng tôi rất phấn khởi. Nếu mà được lắp đặt thì sẽ được giúp đảm bảo an toàn giao thông, người dân đi lại sẽ an toàn hơn.
Chị Vũ Thị Thương Huyền, trưởng thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Như ngày trước ấy thì là thường là phải qua giấy tờ, biên bản các kiểu, nhưng mà bây giờ là không phải qua giấy tờ nữa mà là bà con sẽ gửi trực tiếp qua cái hệ thống phản ánh góp ý với cấp trên, lên trên, đưa những ý kiến của mình lên trên đấy. Thế thì cũng, em thấy thì cũng thấy là bà con gửi những cái phản ánh đấy đi thì cũng được cấp trên trả lời cũng nhanh và rất là bổ ích đấy, rất là thiết thực đến bà con luôn mà cũng không phải chờ đợi như trước nữa.
Còn tại phường Nam Cường, người dân cũng có phản ánh trên ứng dụng công dân số Yên Bái về tình trạng công trình làm hồ sinh thái trên địa bàn phường đang thi công làm rơi vãi đất ra đường, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Tiếp nhận thông tin trên, Phòng Quản lý Đô thị thành phố đã chỉ đạo đội trật tự thành phố và Ủy ban dân phường Nam Cường tiến hành kiểm tra ngay và có biện pháp xử lý kịp thời. Ông Nguyễn Văn Tiến, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Theo tôi thấy là cái ứng dụng này là nó vận dụng trực tiếp vào đời sống bà con nhân dân để giải quyết những vụ việc. Không phải như này một nhiều việc nữa mà trong tương lai cũng có phải ánh lên thì đúng là các cơ quan chức năng xuống nắm cái này để kịp thời là điều chỉnh và có những cơ quan là bị ở mức nào thì cơ quan nó phải chịu nhiệm. Nhưng mà nếu không cái này thì hôm nay bụi nên thế là rất tốt.
Việc đề nghị lắp đặt gương cầu và xử lý tình trạng đất rơi ra đường khi thi công công trình xây dựng chỉ là hai trong gần 200 ý kiến phản ánh góp ý được người dân gửi qua ứng dụng công dân số Yên Bái S. Sau khi nhận được ý kiến của người dân, Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh là cơ quan tiếp nhận phản ánh, sau đó theo từng lĩnh vực cụ thể sẽ chuyển cho cơ quan chuyên môn xử lý. Thời hạn không quá 3 ngày. Với việc đưa ra thời hạn rõ ràng cụ thể, thể hiện quyết tâm của chính quyền tỉnh Yên Bái trong việc giải quyết những nguyện vọng cũng như bức xúc về các vấn đề nảy sinh trong đời sống hàng ngày, từ đó xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc như mục tiêu đã đề ra. Ông Nguyễn Đoạt, Giám đốc Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Yên Bái cho biết.
Tất cả những cái phản ánh góp ý đó thì đều được tiếp nhận và giải quyết theo một cái luồng rất là công khai và rõ ràng và rất là sớm. Và tỉnh cũng chỉ đạo là dứt điểm là chỉ trong 3 ngày làm việc là các thông tin góp ý phải được trả lời người dân.
Thành phố Yên Bái là đơn vị đầu tiên của tỉnh Yên Bái triển khai thí điểm ứng dụng Yên Bái S. Với cách làm quyết liệt, khoa học, bài bản, đến hết ngày 31 tháng 3, thành phố đã có gần 99% người dân trên 18 tuổi cài đặt ứng dụng Yên Bái S, tổng số lượt truy cập trên 3,1 triệu lượt. Đặc biệt, qua hệ thống, tỷ lệ người dân hài lòng về việc giải quyết phản ánh góp ý thuộc thẩm quyền của thành phố đạt 100%. Bà Tạ Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Yên Bái nói.
Việc triển khai cái việc ứng dụng cái nền tảng Yên Bái S này thì là một cái tiện ích hết sức cần thiết, thế và cũng có được cái thông tin trao đổi của người dân đối với chính quyền, có được cái sự phản hồi, đảm bảo được cái sự hài lòng của người dân. Trong thời gian tới thì thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục tuyên truyền và cũng làm sao để người dân thực sự là khai thác cái ứng dụng Yên Bái S để có hiệu quả triển khai trong thời gian tiếp theo. Đây cũng là một cái điều kiện để thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, và việc triển khai ứng dụng công dân số Yên Bái, Yên Bái S là hành động thiết thực cụ thể trong việc phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Ứng dụng được kỳ vọng là kênh tương tác tổng hợp giữa người dân doanh nghiệp với chính quyền, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trong sử dụng các dịch vụ, khai thác các thông tin dữ liệu trên nền tảng công nghệ để phục vụ cuộc sống ngày càng cao hơn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đầu tư hàng loạt trang thiết bị, máy móc hiện đại nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Cùng với đó, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng được đẩy mạnh, thúc đẩy các kỹ sư, công nhân, người lao động đam mê sáng tạo để đưa ra những giải pháp làm lợi từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng cho doanh nghiệp, phản ánh của phóng viên chương trình.
Để phát huy năng lực của cán bộ công nhân viên, những năm qua công ty Điện lực Yên Bái đã đặc biệt quan tâm đến công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh phong trào thi đua, hợp lý hóa sản xuất trong toàn bộ cán bộ nhân viên công ty. Nhờ đó nhiều sáng kiến của cán bộ công nhân viên đã được áp dụng vào sản xuất, góp phần tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị. Từ những sáng kiến được gửi về, hội đồng sáng kiến công ty sẽ góp ý hỗ trợ đồng hành cùng nhóm sáng kiến, đồng thời đánh giá thống nhất lựa chọn các sáng kiến mang tính khả thi để áp dụng, triển khai rộng rãi trong toàn đơn vị, đồng thời đăng ký tham gia xét duyệt sáng kiến cấp tổng công ty. Ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái, nói.
Thực tế ra thì cái phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đối với công ty điện lực Yên Bái thì chúng tôi triển khai rất chi là mạnh mẽ và rất chi là sâu rộng đến từng cơ quan, đơn vị, phòng ban trong tất cả công ty. Gần như là tất cả các phòng ban, rồi các đơn vị trong công ty thì gần như là năm nào cũng có những cái cải tiến, hợp lý hóa sản xuất hoặc là những cái sáng kiến đăng ký. Bởi vì là tháng 5 ấy thì chúng tôi ngoài cái việc mà tỉnh phát động cái hội thi khoa học sáng tạo kỹ thuật này thì chúng tôi cũng có những cái chương trình riêng của chúng tôi, đó là phát động những cái phong trào thi đua về sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong đơn vị cũng như là ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật ở trong đơn vị. Thì trong những năm gần đây thì gần như năm nào chúng tôi cũng có từ 15 đến thậm chí có 5 đến 30 những cái giải pháp từ sáng kiến đến giải pháp mà khoa học kỹ thuật để mà ứng dụng vào trong cái sản xuất.
Thiết bị mô phỏng máy cắt điện phục vụ thử nghiệm rơ le bảo vệ trước khi lắp đặt do nhóm cán bộ kỹ sư công ty Điện lực Yên Bái sáng chế đang được ứng dụng hiệu quả tại đơn vị. Qua thực tế làm chuyên môn, cán bộ công nhân công ty nhận thấy việc thay thế rơ le và thử nghiệm rơ le trước khi đưa vào vận hành buộc phải thực hiện thao tác cắt điện gây tốn kém về nhân công, thời gian và ảnh hưởng đến sản xuất của người sử dụng. Điều này đòi hỏi phải có giải pháp thay thế. Sau một thời gian nghiên cứu, nhóm tác giả đã cho ra đời thiết bị mô phỏng máy cắt điện phục vụ thử nghiệm rơ le bảo vệ trước khi lắp đặt. Anh Nguyễn Duy Hưng, tác giả của sáng kiến cho biết.
Lưới điện công ty Yên Bái chúng tôi quản lý hiện tại là có 5 trạm trung gian 35/10 kV và 6 trạm biến áp 110 kV. Thì tất cả các cái trạm biến áp này chúng tôi đều có hệ thống máy cắt và rơ le bảo vệ kỹ thuật số để bảo vệ các hệ thống điện và lưới điện để phòng các sự cố, ví dụ như là sét đánh vào đường dây này hay là các sự cố về cây đổ vào đường dây. Đấy, thì các hệ thống rơ le này bây giờ đều trang bị rơ le kỹ thuật số. Và để thử nghiệm và thay thế nó thì là cần phải cắt điện để thử nghiệm và thay thế. Vì vậy để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện ấy, thì chúng tôi đã có cái đề xuất và lãnh đạo công ty và nghiên cứu cái giải pháp sáng kiến để có thể là thử nghiệm thiết bị mô phỏng máy cắt. Qua đó để có thể giảm thiểu thời gian cắt điện và nâng cao độ tin cậy cung điện cho công ty Yên Bái.
Giải pháp được áp dụng trong việc thử nghiệm rơ le bảo vệ đường dây, trạm biến áp trước khi lắp đặt vận hành đã giúp công ty tiết kiệm việc chi đầu tư mua mới thiết bị phục vụ kiểm tra với giá trị khoảng 200 đến 300 triệu đồng. Thiết bị nhỏ gọn có khối lượng nhẹ khoảng 3 kg nên di chuyển dễ dàng, dễ thao tác thuận lợi cho việc nghiên cứu thử nghiệm rơ le bảo vệ. Đối với sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là đơn vị hoạt động trên lĩnh vực công nghệ sản xuất kinh doanh, việc ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã trở thành động lực lớn để cán bộ công nhân thi đua sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Ngoài việc phát động trong công ty, nhiều doanh nghiệp đơn vị sản xuất tạo điều kiện cho các tác giả có sáng kiến tham gia các sân chơi như hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh, hội thi cải tiến máy móc trang thiết bị chuyên ngành. Đây chính là cơ hội để các cán bộ công nhân người lao động nâng cao tay nghề và khẳng định tính hiệu quả của nghiên cứu khoa học trong doanh nghiệp. Nhà máy Z183 là một đơn vị tiêu biểu tích cực phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Thượng tá Phạm Công Hậu, Phó Giám đốc nhà máy Z183, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nói.
Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật luôn được Đảng ủy chỉ huy nhà máy đặc biệt quan tâm. Những năm vừa qua thì chúng tôi đã thực hiện một số đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ và các cái giải pháp công nghệ. Bên cạnh đó chúng tôi đã tham gia các cái hội thi các cấp. Năm 2021 đã đạt được một số giải cao, đó là cái giải nhì của hội thi sáng tạo toàn quốc lần thứ 16. Giải nhất trong 75.000 sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, rồi giải nhất sáng kiến cấp Bộ Quốc phòng và một số giải của cấp Tổng cục. Để thực hiện cái phong trào đó có hiệu quả thì nhà máy đã có những cơ chế để khuyến khích đội ngũ kỹ sư đam mê sáng tạo để có những cái thể hiện cái năng lực của mình. Chúng tôi đã ra xây dựng cái quy chế nghiên cứu khoa học công nghệ, quy chế khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mà trong đó đã trích 10% giá trị làm lợi trong vòng 6 tháng để thưởng cho nhóm tác giả thực hiện. Và những sản phẩm mà chúng tôi thực hiện đã hướng tới những sản phẩm mới và có chiến lược sản xuất với số lượng lớn, đổi mới công nghệ và giải quyết khâu thắt trong sản xuất. Song song cái việc mà khen thưởng như vậy thì chúng tôi cũng gắn vào thi đua khen thưởng hàng năm rồi là cũng là một trong tiêu chí để đề nghị cấp trên công nhận các cái chức danh về chuyên môn kỹ thuật như kỹ sư chính, kỹ sư cao cấp, và điều đặc biệt quan trọng là đã góp phần giảm chi phí trong sản xuất để góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động.
Ủ phôi đồng là một trong những giai đoạn quan trọng trong quá trình sản xuất phôi của sản phẩm đồng phục vụ xuất khẩu do nhà máy Z183 thực hiện. Trước đây, lò ủ được gia nhiệt lên 650 độ C. Sau đó, công nhân sẽ thực hiện các thao tác thủ công kết hợp với cầu trục để đưa sản phẩm vào lò ủ. Cuối quá trình, sản phẩm sẽ được bơm nước làm nguội. Hệ thống này có nhiều nhược điểm, năng suất thấp, quá trình sửa chữa chi phí cao. Từ yêu cầu của đơn vị đặt hàng trong việc đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm, nhóm các cán bộ kỹ sư tại nhà máy đã tiến hành khảo sát, phân tích các thông số, từ đó đưa ra bản thiết kế xây dựng quy trình công nghệ chế biến tạo lò ủ công nghệ tự động. Sau một thời gian thực hiện, hệ thống này đã được nhà máy Z183 đưa vào sản xuất theo dây chuyền sản phẩm phôi đồng. Anh Nguyễn Xuân Định, phòng kỹ thuật nhà máy Z183 cho biết.
Đơn vị nhà máy Z183 là chuyên sản xuất các phôi đồng và cung cấp cho khách hàng. Trước khi cung cấp cái sản phẩm đồng cho khách hàng thì cái sản phẩm mới phải được ủ trên một cái lò ủ chuyên dụng để khử ứng suất. Về cái nhược điểm của cái lò ủ phôi đồng đấy thì có những nhược điểm là về năng suất, chất lượng thấp, thường xuyên là hỏng, do bằng cái dây đốt bằng chất liệu bằng chrome niken. Khi quá trình ủ thì cái sản phẩm hơi đồng bốc lên và làm giòn và đứt cái dây mạc chrome niken, sản phẩm thường bị hỏng thường xuyên và cái quá trình mà để chi phí sửa chữa và thay thế là cao. Về cái năng suất lao động thì thấp, và về cái độ có độ nguy cơ gây tiềm mất an toàn vì trong quá trình sản xuất là tiếp xúc với, trực tiếp với nhiệt độ. Về từ những cái nhược điểm trên, nhóm tác giả đã nghiên cứu thiết kế ra lò ủ liên hoàn tự động, hoàn toàn là 100% là bằng tự động. Về cái cũng có cái sự thay đổi về cái hệ thống gia nhiệt bằng thanh carbon silic. Về cái nghiên cứu ứng dụng là cũng nhóm tác giả cũng đã nghiên cứu trên mạng internet và cũng tham khảo ở bên ngoài để ứng dụng vào thiết kế trong thực tiễn.
Sự sáng tạo đổi mới trong hệ thống lò ủ liên hoàn phôi đồng của cán bộ kỹ thuật là thay thế toàn bộ quá trình bằng phương pháp tự động. Việc đưa phôi trong lò ủ khi nhiệt độ cao và đẩy phôi vào bể chứa nước làm nguội được thực hiện bằng robot, sử dụng thang máy để nâng hạ sản phẩm. Mặt khác, để đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, các tác giả đã sử dụng công nghệ gia nhiệt chuyên dùng cho nhiệt luyện vật liệu kim loại có độ bền cao, thời gian gia nhiệt nhanh. Nhờ đó giảm được thời gian ủ phôi xuống còn 2 phút mỗi phôi sau 1 giờ gia nhiệt và ủ phôi trong lò, tiết kiệm 30,5 kWh điện trên phôi. Năng suất tăng lên 1,7 lần so với công nghệ lò ủ cũ, góp phần giảm sức lao động và chi phí sản xuất cho nhà máy. Anh Hà Văn Phong, công nhân kỹ thuật nhà máy cho biết.
Bản thân là một người công nhân trực tiếp vận hành máy thì tôi cảm thấy lò này là rất dễ sử dụng ạ. Ai cũng có thể sử dụng được và nó tăng năng suất làm việc của công nhân rất nhiều. Và nó giảm thao tác của người làm đi.
Việc phát huy và ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở các doanh nghiệp đơn vị sản xuất trong tỉnh đã và đang góp phần nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Mỗi đơn vị có một cách làm riêng nhưng điểm chung nhất là việc đưa cải tiến kỹ thuật trở thành hoạt động thường xuyên trong quá trình lao động sản xuất, có sự quan tâm đầu tư về thời gian vật chất để phát huy công sức trí tuệ của công nhân người lao động. Từ chỗ chỉ vận hành sử dụng máy móc sẵn có, mỗi công nhân cán bộ kỹ thuật giờ đây đã làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong bối cảnh khoa học đang ngày càng phát triển như hiện nay.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.